chuyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Hồi ký thứ tư, lời giới thiệu.
Đây là tập hồi ký dài nhất từ trước đến giờ. Tập này được viết giống như những lần trước. Không phải tự ý chị Lucia, nhưng do lời yêu cầu của các vị bề trên của chị. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1941, Đức Giám mục Thành Lia và Linh mục Tiến sĩ Salamba để chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn kế tiếp đã đến Valenca do Menho để gặp chị Lucia. Các ngài đã đem theo tập hồi ký thứ ba, giải thích cho chị những điều Tiến sĩ Salamba muốn biết thêm và đưa lá thư yêu cầu chính thức của Đức cha Dom Jose cho chị. Họ cũng nhấn mạnh đến tính khẩn cấp của vấn đề. Vì thế, chị Lucia đã gửi bản thảo thứ nhất cho Đức Giám mục ngay khi xong ngày mùng 5 tháng 11. Tập thứ hai và thứ ba viết xong vào ngày 8 tháng 12. Nhưng các vị này yêu cầu chị Lucia điều gì? Người thì muốn chị phải viết lại tất cả mọi sự, không chậm trễ những điều chị có thể nhớ được. Nhưng Đức Giám mục đã khôn ngoan nói:
"Không, tôi sẽ không yêu cầu chị làm như vậy."
Tuy thế, chị Lucia cũng đã được yêu cầu làm khá nhiều việc.
Thứ nhất, Tiến sĩ Galamba có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì không đủ thì giờ nên chị sẽ phải viết ra. Thứ hai, chị phải viết lại tất cả những gì liên quan tới Francisco mà chị có thể nhớ được, giống như chị đã viết về Jacinta. Thứ ba, viết những chi tiết khác về việc thiên thần hiện ra. Thứ tư, chị được yêu cầu viết lại một bản tường trình mới về những lần Đức Mẹ hiện ra. Thứ năm, chị phải viết thêm những gì có thể nhớ được về Jacinta. Thứ sáu, chị cũng cần viết ra những bài hát phổ thông mà chị và hai người em họ đã hát. Thứ bảy, chị phải đọc lại cuốn sách của cha Fonseca và sửa lại những gì chị nghĩ là không đúng. Chị Lucia đã không tiếc công đáp ứng những câu hỏi này. Chị đã trả lời rõ ràng và đầy đủ chi tiết một cách đáng khen. Quả tình, chị có thể đoan chắc với Đức Giám mục rằng:
"Con tin rằng, ngay lúc này, con đã viết xong tất cả những gì Đức cha yêu cầu con viết."
Tuy nhiên, chị chỉ cố ý giữ lại phần thứ ba của bí mật mà thôi. Về mặt tinh thần thì không khác gì lắm với những lần trước.
Vâng lời và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa là đấng tác động trong tâm hồn con. Con thật sự không hơn gì một dụng cụ nghèo nàn và hèn mọn mà Chúa đã không nề hà sử dụng. Và rồi chỉ một lát sau, giống như họa sĩ vứt bỏ cây cọ không cần thiết nữa vào lửa để nó trở về với tro bụi, thì đấng toàn năng cũng sẽ cho dụng cụ không còn hữu dụng nữa của ngài trở về cát bụi trong nấm mồ, cho đến ngày vinh quang hát mừng Alleluia bất tận.
Giêsu Maria Giuse. Lời mở đầu. Tin tưởng và phó thác.
Kính thưa Đức cha, sau khi thành kính quỳ dưới chân Chúa chúng ta hiện diện trong nhà tạm và trước trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Quốc rất yêu quý của chúng ta, để xin Chúa và mẹ ban cho con ơn không viết, dù một chữ, hoặc ngay cả một nét nào, nếu nó không tôn vinh Chúa và mẹ. Này, con xin được bắt đầu công việc này trong niềm hân hoan và bình an tâm hồn của những người mà lương tâm cho họ biết chắc rằng họ làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Phó dâng hoàn toàn trong bàn tay của Chúa Cha nhân từ và trong sự che chở của trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Con xin một lần nữa đặt vào tay Đức Cha hoa trái cây duy nhất của con, đó là cây vâng lời.
Cảm hứng trên căn gác xếp.
Trước khi bắt đầu, con đã nghĩ đến việc mở cuốn Kinh Thánh, là cuốn sách duy nhất mà con muốn sở hữu trước mặt con trong góc xa vắng của căn gác xếp này. Nơi đây ánh sáng duy nhất, chiếu từ khung kính trên trần nhà, là nơi con vẫn đến mọi khi có cơ hội để trốn tránh con mắt thế gian. Con để quyển vở trên lòng, dùng làm bàn viết, và lấy một thân cây già làm ghế ngồi. Nhưng có người sẽ hỏi,
tại sao chị không viết trong phòng của chị?
Thiên Chúa yêu quý đã thấy rất thích hợp khi không cho con một căn phòng, dù trong nhà giàu vẫn còn vài phòng trống. Thật ra thì căn phòng cộng đồng dùng để làm việc và giải trí có vẻ thích hợp hơn cho con chu toàn công việc Chúa trao phó. Nhưng nó không tiện để con ngồi viết lúc ban ngày, và buổi tối thì lại dễ gây buồn ngủ. Nhưng con hài lòng và cảm tạ Chúa, vì đã ban cho con ơn được sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, và tiếp tục sống trong sự nghèo nàn vì lòng yêu mến Ngài. Lạy Chúa kính yêu, quả con không có ý định viết điều này ra. Con phải trở lại điều Chúa cho con thấy khi mở cuốn Tân Ước. Trong thư Thánh Paulo gửi tín hữu Philippe, đoạn 2 câu 5 đến câu 8 viết như sau.
Anh chị em, hãy có một tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết.
Sau một lúc suy niệm, con cũng đọc luôn câu 12 và 13 trong cùng đoạn ấy.
Anh chị em, hãy biết run sợ và gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như việc làm của anh chị em, theo như thánh ý thiện lành của Ngài.
Vậy là được rồi. Con thấy không cần phải tìm kiếm gì hơn là vâng lời và phó thác trong tay Chúa để Ngài tác động trong con. Thật sự, con chẳng khác nào một dụng cụ nghèo hèn mộc mạc mà Ngài có ý muốn sử dụng và rồi không bao lâu nữa. Giống như một họa sĩ quăng cây cọ vô dụng của mình vào lửa để nó cháy ra tro, thì người họa sĩ của vũ trụ cũng sẽ vùi chôn dụng cụ của Ngài trong một nấm mồ cho nó được trở thành cát bụi, cho tới ngày trọng đại của những Alleluia vĩnh cửu. Vì nấm mồ cũng không tiêu hủy tất cả mọi thứ. Vì thế lòng con cũng hân hoan ao ước ngày đó, và hạnh phúc cũng như tình yêu vĩnh cửu đã bắt đầu, từ giây phút này.
Sức giàu của thần khí.
Kính thưa Đức Cha, ngày 7 tháng 10 năm 1941, tại thành Valanca, linh mục tiến sĩ Ralamba đã hỏi con câu sau đây.
Thưa chị, khi chị nói rằng việc đền tội chỉ được thực hiện có một phần, thì đó là do chị tự ý nói ra hay chị đã được mặc khải?
Kính thưa Đức Cha, con nghĩ rằng trong những trường hợp như vậy, con không bao giờ dám tự ý nói hoặc viết ra một điều gì cả. Con phải cảm tạ Thiên Chúa đã luôn ban cho con sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, là đấng mà con cảm thấy luôn hiện diện trong tâm hồn, hằng soi sáng cho con những điều phải viết hoặc phải nói. Nếu đôi khi trí tưởng tượng hoặc sự hiểu biết của con đã gợi lên tư tưởng nào khác, thì lập tức con cảm nhận được ngay là con không có sự trợ giúp siêu nhiên nào. Và con ngưng ngay công việc đang làm, cho tới khi con cảm nhận từ tận đáy tâm hồn điều gì mà Chúa muốn con nói ra. Tại sao con lại thưa với Đức Cha về điều này? Con không biết. Chỉ mình Chúa biết, vì Ngài là đấng đã soi sáng cho Đức Cha, chỉ thị cho con, kể hết mọi sự, và không được tự ý giữ lại điều gì.
Cá tính của Francisco. Linh đạo của Francisco.
Thưa Đức Cha, con xin phép bắt đầu viết những gì Chúa cho con nhớ được về Francisco. Con hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ cho em ở trên thiên đàng biết rằng con đang viết về em ở dưới trần thế, để em cũng có thể cầu bầu cùng Chúa Giêsu và mẹ Maria, đặc biệt cho những ngày sắp tới này. Thân tình của con đối với em Francisco, một phần là do liên hệ họ hàng, và phần khác là bắt nguồn từ ân sủng đã được ban cho chúng con từ thiên đàng. Ngoài trừ khuôn mặt và việc tập luyện các nhân đức, Francisco không có cái vẻ gì là anh của cha Santa hết. Khác với cha Santa, Francisco không có tính nết bất thường hoặc linh hoạt như cô em gái. Trái lại, bản tính em trầm tĩnh và thụ động. Mỗi khi chơi trò gì mà em thắng, nếu có ai cãi để giành phần, em liền nhường ngay và nói rằng:
bạn nghĩ mình thắng sao? Được rồi, thắng đi, tôi đâu cần.
Em không thích nhảy múa như cha Santa. Nếu được phép chọn, thì em thích thổi sáo cho người khác nhảy múa hơn. Trong các trò chơi, em rất hoạt bát, nhưng ít ai muốn đứng về phía em, vì hầu hết là em bị thua. Con cũng phải thú nhận rằng chính con cũng không luôn luôn đối xử tốt với em, vì tính trầm tĩnh của em quá cách biệt với tính náo nhiệt của con. Đôi lúc, con nắm tay em và bảo hãy ngồi yên dưới đất hoặc trên một tảng đá. Thế là em hoàn toàn vâng lời giống như con có quyền đối với em vậy. Sau một lúc, thấy tội nghiệp, con đến nắm tay em, thì em đứng lên vui vẻ đi theo, như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có đứa trẻ nào muốn lấy một đồ vật gì của em, thì em liền nói:
cứ để cho nó lấy, em không cần đâu.
Con còn nhớ một hôm, em tới nhà con với nét mặt rạng rỡ, để khoe với con một khăn tay có hình Đức Mẹ Nazareth, và một người đã đem từ miền biển về tặng cho em. Tất cả đám con nít xúm lại xung quanh em và trầm trồ khen ngợi. Tấm khăn được truyền tay nhau, và sau vài phút thì biến mất. Chúng con tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó con đã tìm thấy trong túi một bé trai. Con muốn lấy khăn lại, nhưng nó cứ nhất định nói rằng khăn đó là của nó, và cũng có người đem từ miền biển về cho nó. Để giải quyết vấn đề, Francisco bước tới và nói rằng:
hãy để cho nó giữ, vì cái khăn tay không quan trọng gì đối với em hết.
Theo thiện ý của con, nếu em còn sống và trưởng thành, thì nhược điểm lớn nhất của em là thái độ sao cũng được.
Khi con được 7 tuổi, và bắt đầu đi chăn cừu thì em cũng có vẻ rất thờ ơ. Vào những buổi chiều, em đợi con về, trong sân nhà con với em Jacinta. Không phải vì em quý mến con, nhưng đúng hơn là để làm vui lòng Jacinta. Vì mỗi khi nghe tiếng chuông đeo trên cổ cựu, thì Jacinta chạy ra đón con. Trong khi đó, thì Francisco ngồi đợi con ở bậc tam cấp trước cửa nhà. Sau đó, em đến chơi với chúng con nơi sân phơi lúa cũ. Trong khi chúng con chờ Đức Mẹ và các thiên thần thắp đèn lên, thì em cũng hăng hái đến các ngôi sao với chúng con. Nhưng cảnh mà em ưa thích nhất là lúc rạng đông và cảnh hoàng hôn. Những khi em còn thấy chút xíu ánh sáng của cảnh hoàng hôn, thì em cũng chẳng thiết gì đón chờ các ngọn đèn trời thắp sáng.
Không có đèn nào đẹp hơn đèn của Chúa.
Em thường nói thế với Jacinta. Còn Jacinta thì thích đèn của Đức Mẹ hơn vì em giải thích rằng
nó không làm mình chói mắt.
Em vui mừng ngắm nhìn ánh mặt trời phản chiếu trên cửa kính của các ngôi nhà trong làng, hoặc ánh nắng lung linh trong những hạt nước còn đọng trên những cành lá trên sườn đồi. Ánh sáng phản chiếu giống như hàng vạn ánh sao. Em cho rằng những cảnh này còn đẹp gấp vạn lần đèn của các thiên thần. Khi em nài nỉ mẹ em để cũng được đi chăn cừu cùng với con, đó là để làm vui lòng Jacinta hơn là lý do nào khác, vì mẹ em muốn Francisco cùng đi với anh Joan của em. Một hôm, vì thấy cứ bị quấy rầy hoài, nên mẹ em đã trả lời là không được. Em liền đáp lại như thường lệ.
Mẹ à, với con thì sao cũng được. Con chỉ chiều theo ý muốn của cha chính ta thôi.
Em đã nhắc lại câu này trong một dịp khác. Một hôm, có người bạn đến rủ con cùng đi chung. Con liền qua nhà cô để hỏi xem ai sẽ đi chăn cừu ngày hôm đó. Francisco và Jacinta hay là anh Joan của hai em? Vì nếu là Joan, thì con sẽ đi chung với bạn của con. Cô con thấy trời sắp mưa, nên quyết định là Joan sẽ đi. Nhưng Francisco đến xin mẹ cho đi. Khi cô vẫn không cho, thì Francisco liền nói.
Với con thì không sao, nhưng Jacinta sẽ cảm thấy buồn lắm.
Khuynh hướng tự nhiên.
Điều mà Francisco thích nhất mỗi khi chúng con ở trên núi là ngồi trên tảng đá cao để hát hoặc thổi sáo. Nếu Jacinta trèo xuống để chạy đua với con, thì em vẫn cứ ngồi đó để thả hồn theo tiếng nhạc lời ca. Bài ca mà em thường hát lời lẽ như sau. Con thương yêu Chúa ở trên thiên đàng, con cũng yêu thương Chúa ở dưới trần gian. Con yêu mến những bông hoa đồng nội, con yêu mến những đàn chiên trên núi cao. Con là bé gái trăng chiên nghèo hèn, nhưng con luôn dâng lời kinh lên mẹ. Đứng giữa những bầy chiên thì con như mặt trời đứng bóng ban trưa. Cùng với đám chiên con bé nhỏ, con học nhảy, học múa, bông đùa. Con chính là niềm vui đồi núi, là hoa huệ tươi mát đồng hoang. Mỗi khi chúng con rủ em cùng chơi, thì em luôn đồng ý, nhưng ít khi hào hứng. Em trả lời.
Em sẽ chơi, nhưng em biết chắc thế nào em cũng thua.
Những trò chơi của chúng con thường là sỏi đá, được ăn cả ngã về không, thuyền vòng, nút áo, đánh dấu, ném vòng, đánh bài như bài bisca, lật ngửa các lá bài gà, đầm và bồi, vân vân. Chúng con có hai bộ bài. Con có một bộ và hai em có một bộ. Francisco thích chơi bài nhất và em thích chơi bài Pesca hơn cả.
Francisco được thấy thiên thần.
Trong lúc thiên thần hiện ra, em cũng phủ phục xuống đất giống như Jacinta và con. Em cũng bị thu hút bởi sức mạnh siêu nhiên khiến chúng con làm như thế. Nhưng em đã học lời cầu nguyện khi nghe chúng con lặp lại, vì em cho hay rằng em không được nghe tiếng nói của thiên thần. Sau đó, khi chúng con phụ phục để cầu nguyện, em là người cảm thấy bị mỏi mệt đầu tiên. Nhưng em tiếp tục quỳ gối hoặc ngồi yên và vẫn cầu nguyện cho tới khi chúng con đọc xong. Sau này em nói rằng,
em không thể giữ vị thế nguyên như vậy lâu giống như chị và cha sinh ta được. Lưng của em nó đau quá.
Khi thiên thần hiện ra lần thứ hai ở giếng nước, Francisco chờ một lúc sau khi xong mới hỏi rằng,
chị có nói chuyện với thiên thần, ngài nói gì vậy?
Em không nghe gì sao?
Em không nghe được gì cả. Em có thể thấy ngài nói chuyện với chị, và em nghe được những gì chị nói với ngài. Nhưng ngài nói gì thì em không nghe.
Vì bầu không khí siêu nhiên mà thiên thần để lại chưa hoàn toàn phai nhạt đi, nên con nói với em là hãy hỏi Jacinta hoặc hỏi lại con vào ngày hôm sau.
Jacinta, em cho anh biết thiên thần đã nói gì.
Ngày mai em mới nói được, hôm nay em không thể diễn tả được.
Ngày hôm sau, ngay khi gặp con, em liền hỏi,
hôm qua chị có ngủ được không? Em cứ liên tưởng tới thiên thần và những điều ngài có thể đã nói.
Con liền kể lại cho em nghe những lời thiên thần nói trong lần hiện ra lần đầu cũng như lần vừa qua. Nhưng hình như em không hiểu hết nổi những lời thiên thần nói, vì sau khi nghe em hỏi lại rằng,
ai là đấng tối cao? Trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria sẽ luôn lắng nghe những lời thỉnh nguyện của con, nghĩa là gì?
Sau khi được giải đáp, em trầm lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại nhảy vào hỏi tiếp câu khác. Nhưng vì tâm trí con vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh bởi những điều linh thiêng đã xảy ra, nên con nói, em hãy đợi đến ngày mai hỏi tiếp, vì con không thể nói hơn được nữa. Em đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hễ có cơ hội thuận tiện là em đặt ngay ra nhiều câu hỏi khác, khiến Jacinta phải nói,
anh à, chúng ta không nên nói nhiều thêm về vấn đề này nữa.
Khi chúng con nhắc đến việc thiên thần hiện ra, con không biết chúng con đã có cảm giác như thế nào. Jacinta thì nói rằng,
em không biết em cảm nghiệm như thế nào, nhưng em không muốn nói chuyện, hay hát, hay chơi đùa nữa. Em không còn đủ sức để làm gì nữa cả.
Anh cũng vậy.
Francisco tiếp lời,
nhưng có sao đâu. Thiên thần tốt đẹp hơn tất cả những thứ đó. Chúng ta nên nghĩ về ngài.
Trong lần hiện ra thứ ba, bầu khí thiêng liêng bao phủ chúng con mạnh hơn mấy lần trước nhiều. Ngay Francisco cũng không dám mạo hiểm gợi chuyện mấy ngày liền. Sau đó em nói,
em rất thích được thấy thiên thần, nhưng có trở ngại nhất là sau đó mình không thể nào làm được việc gì nữa. Ngay cả đi đứng cũng khó khăn đối với em. Em không hiểu có chuyện gì đối với em không?
Tuy thế, nhưng sau khi thiên thần hiện ra lần thứ ba, chính em là người nhận ra rằng trời đã sụp tối và nhắc nhở chúng con lùa chim về. Vài ngày sau, khi chúng con trở lại tình trạng bình thường, Francisco mới dám hỏi như sau.
Thiên thần cho chị rước lễ, nhưng còn em và cha sinh ta, thì ngài cho rước cái gì vậy?
Đó cũng là rước lễ.
Jacinta trả lời với một niềm vui mừng không tả xiết.
anh có thấy máu thánh chảy từ vinh thánh xuống không?
Anh cảm thấy có Chúa trong tâm hồn anh, nhưng anh không hiểu tại sao.
Rồi em cùng với cha Jacinta phủ phục ngay xuống đất trong một thời gian khá lâu và lặp đi lặp lại lời tin thiên thần dạy.
Lại Thiên Chúa ba ngôi.
Dần dần, bầu khí linh thiêng cũng tan biến, và tới ngày 13 tháng 5 thì chúng con lại nô đùa vui vẻ như trước.
Ấn tượng của lần hiện ra đầu tiên.
Việc Đức Mẹ hiện ra lại bao trùm chúng con trong một không khí thiêng liêng một lần nữa. Nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. Thay vì cảm thấy bất lực trước sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, khiến cả thể xác cũng cảm thấy mệt mỏi, lần này chúng con cảm thấy tâm hồn tràn ngập bình an và vui mừng khôn tả, nên không ngăn cản sự thể chúng con nói chuyện với nhau ngay sau đó. Tuy nhiên, khi Đức Mẹ giang tay ra và ánh sáng chiếu rọi trên chúng con, cùng với những điều liên hệ đến ánh sáng này, thì chúng con cảm thấy một sự thôi thúc nội tâm đòi hỏi chúng con phải giữ im lặng. Sau đó, chúng con cho Francisco biết hết mọi điều Đức Mẹ đã nói. Em lộ vẻ vô cùng hân hoan hạnh phúc khi biết được Đức Mẹ hứa sẽ đưa em về thiên đàng. Chắp hai tay trước ngực, em reo lên.
Lạy mẹ mến yêu, con sẽ đọc thật nhiều chú Mân Côi như ý mẹ muốn.
Và từ đó, em hay tách khỏi chúng con như muốn thả bộ một mình. Khi chúng con gọi và hỏi em đang làm gì, thì em giơ tay lên cho chúng con thấy tràn chuỗi Mân Côi của em. Nếu chúng con kêu em tới chơi rồi sẽ lần chuỗi sau với chúng con, thì em đáp.
Được rồi, lúc đó em sẽ cầu nguyện thêm với chị. Chị không nhớ là Đức Mẹ nói em phải đọc thật nhiều kinh Mân Côi sao?
Một lần khác em tâm sự rằng,
em rất thích được thấy thiên thần, nhưng em càng thích hơn khi được thấy Đức Mẹ. Điều mà em thích nhất là được thấy Chúa trong ánh sáng. Từ Đức Mẹ, Chúa thẳng vào tim của chúng ta. Em yêu mến Chúa quá sức. Ngài quá buồn phiền vì người ta phạm tội quá nhiều. Chúng ta đừng bao giờ nên phạm tội nữa.
Trong bản tường trình thứ hai về cha Santa, con đã kể lại việc Francisco cho con hay là cha Santa đã không giữ lời hứa là sẽ không tiết lộ điều gì như thế nào rồi. Trong khi em đồng ý với con là phải giữ kín chuyện này, em buồn rầu nói thêm.
Về phần em, khi mẹ em hỏi chuyện này có thật không, thì em phải nói đó là chuyện có thật, để khỏi phải nói dối.
Thỉnh thoảng em nói,
Đức Bà nói chúng ta sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng em không sợ. Em sẽ chịu tất cả mọi đau khổ mà Đức Mẹ muốn, miễn sao em được lên thiên đàng thôi.
Một hôm, khi con lộ vẻ khổ tâm vì những hành hạ bên trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội, Francisco khuyến khích con bằng những lời lẽ như sau.
Chị đừng lo, chị không nhớ rằng chính Đức Mẹ đã nói với chúng ta phải chịu đau khổ nhiều để đền tạ cho những tội đã xúc phạm đến Chúa và trái tim ô nhiễm của Đức Mẹ sao? Chúa và Đức Mẹ buồn rầu lắm đó, nếu chúng ta có thể an ủi các ngài bằng những đau khổ của chúng ta thì vui sướng biết mấy.
Khi chúng con ra đồng cỏ ít ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, em leo lên tầng đỉnh một tảng đá cao chót vót và gọi xuống.
Đừng leo lên đây, để em ở đây một mình nhé.
Được rồi.
Con đáp
và chạy đi bắt bướm với cha Santa. Vừa bắt xong được bướm, chúng con lại thả cho bướm bay đi để hy sinh hả mình. Cứ như thế, chúng con quên mất thời gian và quên cả Francisco. Tới giờ ăn trưa, thấy vắng em, chúng con mới đi tìm.
Francisco, em không muốn xuống ăn cơm sao?
Không, em không muốn ăn.
Và lần chuỗi mân côi nữa?
Chuyện đó thì có, chị nhớ kêu nhắc em nhé.
Khi con kêu em để cầu nguyện thì em nói rằng:
chị và gia đình ta lên đây và cầu nguyện với em.
Khi chúng con leo lên trước tảng đá thì khó có đủ chỗ cho cả ba chúng con cùng quỳ. Con liền hỏi em:
em làm gì từ sáng tới giờ ở đây?
Em suy nghĩ về Chúa. Ngài hết sức buồn rầu vì có quá nhiều người phạm tội. Ước gì chúng ta có thể đem niềm vui đến cho Ngài.
Một hôm, chúng con hát một bài hát vui tả cảnh hân hoan của đồi núi như sau:
a cha la 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 la, cha la 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 la, la la la. Mọi vật đều ca hát dưới trần gian, có ai hát hay hơn em không? Người chân chiên ngoài đồng, hay thôn nữ giặt áo trong dòng suối?
Chim oanh ca hát vang rền, trời vừa bừng sáng em liền thức ngay. Mặt trời tỉnh giấc ngủ say, cây xanh bóng cả vui vầy cùng oanh.
Tiếng cúp rào kêu đêm khuya khoắt, làm cho em hãy sợ quá đi. Còn cô thôn nữ dưới trăng, miệng ca tay hái bắt thơm mang về.
Chim họa mi lượn trên đồng cỏ, hát cả ngày mà chẳng chán chê. Chim cu gáy vang lừng rừng núi, xe kéo hàng kéo kẹt góp lời.
Cánh đồng cỏ trải dài trên núi, luôn tươi cười đón hạt sương rơi. Sáng tưng bừng lung linh ánh nước, chiếu rạng ngời sườn núi chân trời.
Chúng con vừa hát được một lần và sắp sửa hát thêm lần nữa, thì Francisco đột nhiên cản lại:
thôi đừng hát nữa, từ lúc chúng ta được thấy thiên thần và Đức Mẹ, em không còn cảm thấy hứng thú để ca hát nữa.
Ảnh hưởng của lần hiện ra thứ hai.
Trong lần hiện ra thứ hai, ngày 13 tháng 6, 1917, như con đã kể trước đây, Francisco chịu ảnh hưởng mạnh của ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu vào chúng con khi Mẹ nói:
trái tim Mẹ sẽ là nơi ẩn náu của các con và sẽ là đường dẫn các con về với Thiên Chúa.
Lúc đó, có vẻ như em chưa hiểu rõ ý nghĩa những biến cố đang xảy ra. Có lẽ vì em không được nghe những lời nói kèm theo sự việc. Vì thế sau này em hỏi rằng:
tại sao Đức Mẹ lại cầm trái tim trên tay, chiếu tỏa ánh sáng Thiên Chúa bao trùm khắp cả thế gian? Thì đứng với Đức Mẹ trong ánh sáng ấy, chiếu xuống trần gian, còn cha sinh ta và em thì ở trong ánh sáng chiếu lên trời.
Đó là vì em và cha sinh ta chẳng bao lâu nữa sẽ được về trời.
Con giải thích:
còn chị cùng với trái tim vô nhiễm Mẹ Maria sẽ còn phải ở lại trần gian một thời gian lâu hơn nữa.
Chị phải ở lại bao nhiêu năm nữa?
Em hỏi tiếp.
Chị không biết, nhưng có lẽ sẽ lâu lắm.
Đức Mẹ nói như vậy sao?
Ừ, và chị cũng đã thấy như vậy trong ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu vào tim chúng ta.
Cha sinh ta cũng xác nhận như thế và nói:
đúng rồi, em cũng thấy hệt như vậy.
Đôi khi Francisco nói:
những người này cảm thấy hạnh phúc chỉ vì chị đã nói cho họ biết là Đức Mẹ muốn họ lần chuỗi mân côi và chị sẽ được đi học. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi họ biết được những gì Mẹ đã cho chúng ta thấy trong Chúa, trong trái tim vô nhiễm của Mẹ và trong luồng ánh sáng vĩ đại ấy nhỉ? Nhưng đây là điều bí mật, chúng ta không được nói ra. Tốt hơn hết là không nên cho ai biết gì về điều này.
Sau lần hiện ra này, mỗi khi được hỏi là Đức Mẹ có còn nói điều gì nữa không, thì chúng con bắt đầu trả lời như sau.
Thưa có, Mẹ có nói, nhưng đó là điều bí mật.
Nếu có ai hỏi rằng, tại sao lại là điều bí mật, thì chúng con nhún vai, cúi đầu xuống và giữ im lặng. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, thì chúng con trả lời rằng,
Đức Mẹ đã dặn chúng con không được nói điều này với ai cả.
Ám chỉ về bí mật mà Đức Mẹ đã dặn chúng con phải giữ kín.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.